Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 5, Chủ nhật thứ tư Phục sinh. Quý vị và các bạn sẽ hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Chủ nhật Chúa Chiên Lành, và sau đó theo dõi mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn nghe qua lịch phụng dụ. Hôm nay, mùng 3 tháng 5, Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 23. Đánh giá cao những điều tốt nơi các Kitô hữu khác. Đối thoại không chỉ xoay quanh vấn đề giáo lý, mà còn liên hệ đến con người toàn diện. Đây còn là một cuộc đối thoại yêu thương. Công đồng đã tuyên bố, người Công giáo cần phải vui mừng nhìn nhận, tôn trọng những giá trị thật sự Kitô giáo, xuất phát từ cùng một gia sản chung và được tìm thấy nơi các anh em ly khai. Nhìn nhận những kho tàng phong phú của Đức Kitô và những hiệu quả của quyền lực người trong đời sống của những kẻ đang làm chứng về người, đôi khi đến phải đổ máu, quả là điều chính đáng và đem lại ơn cứu độ. Vì Thiên Chúa luôn luôn đáng khâm phục, và Ngài phải được khâm phục trong các công trình của Ngài. Những tương quan mà các thành phần giáo hội Công giáo đã thiết lập từ sau công đồng với các Kitô hữu khác đã làm cho ta khám phá được điều Thiên Chúa thực hiện nơi những anh chị em thuộc các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác. Việc trực tiếp gặp gỡ ở nhiều cấp bậc khác nhau giữa các mục tử và giữa các thành viên của các cộng đoàn đã làm cho ta ý thức được điều mà các Kitô hữu khác đã làm chứng về Thiên Chúa và Đức Kitô thế nào. Nhờ thế, đã mở ra một môi trường rất rộng cho toàn thể kinh nghiệm đại kết. Đồng thời kinh nghiệm ấy lại là một thách đố đặt ra cho thời đại chúng ta. Chứng từ chung về sự thánh thiện như một niềm tín trung với Đức Chúa duy nhất là một tiềm năng đại kết đặc biệt phong phú về ân sủng. Công đồng Vatican thứ hai đã nhấn mạnh rằng những điều thiện hảo hiện có nơi các Kitô hữu khác có thể góp phần vào việc xây dựng các tín hữu Công giáo. Cũng đừng quên rằng những gì ơn Chúa Thánh Thần thực hiện nơi các anh chị em ly khai cũng có thể góp phần xây dựng chúng ta. Bất cứ những gì thực sự có tính chất Kitô giáo đều không bao giờ đối lập với những chân giá trị của đức tin, trái lại còn luôn luôn có thể giúp chúng ta đi sâu hơn vào chính mầu nhiệm của Đức Kitô và giáo hội. Đối thoại đại kết như một đối thoại cứu độ thật sự sẽ góp phần thúc đẩy sự tiến bộ vốn tự nó đã đi khá xa hướng về sự hiệp thông thật sự và trọn vẹn. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, các số 47 và 48. Mùng 4 tháng 5 thứ hai tuần thứ tư Phục sinh, mùng 5 thứ ba tuần thứ tư Phục sinh, mùng 6 thứ tư tuần thứ tư Phục sinh, mùng 7 thứ năm đầu tháng, mùng 8 thứ sáu tuần thứ tư Phục sinh, mùng 9 thứ bảy tuần thứ tư Phục sinh, mùng 10 Chủ nhật thứ năm Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng dụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Ngài cầu cho ân thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Ta chỉ có một đàn chiên và một chú chiên. Có một đàn chiên và một chú chiên.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì.
một đàn chiên và một chú chiên, có một đàn chiên và một chú chiên.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh, còn gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Lời Chúa trong Phúc Âm Thánh Gioan hôm nay tường thuật lại lời Chúa Giêsu nói, Ngài chính là mục tử nhân lành đến để quy tụ mọi người vào đoàn chiên Chúa. Và người mục tử nhân lành đó sẵn sàng thí mạng sống mình vì đoàn chiên. Giáo hội đã thiết lập ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành này là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Trong ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu lần thứ 46 hôm nay, Đức Thánh Cha gửi cho chúng ta một sứ điệp với chủ đề niềm tin tưởng vào sáng kiến của Thiên Chúa và lời đáp trả của con người. Chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho có nhiều người, nhất là các bạn trẻ, biết nhận ra tiếng Chúa kêu gọi và quảng đại sẵn sàng dấn thân trong cuộc sống linh mục và tu sĩ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đang theo đuổi ơn gọi này, đó là các linh mục và tu sĩ, ơn trung thành với ơn gọi của mình và nhiệt thành dấn thân trong việc chu toàn sứ mạng, noi gương Chúa Kitô, vị mục tử nhân lành. Với những tâm tình và ý nguyện đó, chúng ta chuẩn bị tâm hồn, thống hối những lỗi lầm của mình và xin Chúa thứ tha để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Đức Kitô, vị mục tử oai hùng của chúng con, đã khải hoàn tiến vào thiên quốc. Xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mọn, cũng được theo gót người vào chung hưởng hạnh phúc vô biên Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy Thánh Thần đã nói: Thưa chư vị thủ lãnh toàn dân và kỳ lão, xin hãy nghe. Nhân vì hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật, về cách thức mà con người đó đã được chữa khỏi. Xin chư vị và toàn dân Israel biết cho rằng, chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô Nazareth Chúa chúng ta, người mà chư vị đã đóng đinh và Thiên Chúa đã cho từ cõi chết sống lại, chính nhờ danh người mà anh này được lành mạnh như chư vị thấy đây. Chính người là viên đá đã bị chư vị là thợ xây loại ra, đã trở thành viên đá góc tường, và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác. Bởi chưng, không một danh nào khác ở dưới gầm trời đã được ban tặng cho loài người, để phải nhờ danh đó mà chúng ta được cứu độ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa ở loài người. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa ở những bậc quân vương.
Viên đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường.
Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe tôi và đã trở nên đấng cứu độ tôi. Viên đá mà những người thợ xây loại bỏ đã trở nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra. Việc đó kỳ diệu trước mắt chúng tôi.
Viên đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường.
Phúc đức cho đấng nhân danh Chúa mà đến từ nhà Chúa. Chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa của tôi, và tôi cảm tạ Chúa, lạy Chúa tôi. Tôi hoan hô chung tụng Ngài. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Ngài muôn thuở.
Viên đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, các con hãy coi tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa, và sự thật là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết người. Các con thân mến, hiện nay chúng ta là con cái Thiên Chúa. Còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng, khi được tỏ ra thì chúng ta sẽ giống như người. Vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia.
Alleluia. Chúa ban, ta là một tử tốt lành, ta biết các chiên ta, và các chiên ta biết ta. Alleluia!
Chúa ở cùng anh chị em,
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy. Nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đoàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, ta biết các chiên ta, và các chiên ta biết ta. Cũng như cha biết ta, và ta biết cha, và ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này, và cả những chiên đó ta cũng phải mang về đàn, chúng sẽ nghe tiếng ta, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà cha yêu mến ta, là ta thí mạng sống để rồi sẽ lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi ta, nhưng tự ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh ta đã nhận nơi cha ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngài khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục tu sĩ, rất nhiều giáo phận, giáo xứ tại Việt Nam có tổ chức những cuộc gặp gỡ giữa các bạn trẻ và các linh mục tu sĩ để cầu nguyện cho ơn gọi. Các bạn trẻ có dịp tìm hiểu về ơn gọi tu trì mà mình đang ước muốn đi theo, có dịp lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm của những người đang sống trong ơn gọi đó. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng suy nghĩ về một vài khía cạnh liên quan đến hiện tình ơn gọi trong giáo hội tại Việt Nam. Và từ đó, tìm hiểu giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, gửi đến chúng ta qua sứ điệp ngày ơn gọi năm nay. Trong sứ điệp, Ngài xác nhận rằng, quả thực hiển nhiên là tại nhiều miền trên thế giới hiện nay, số linh mục đang thiếu hụt một cách đáng ngại, và giáo hội đang gặp phải nhiều chướng ngại và khó khăn. Nhưng không chỉ có thế, tình trạng của các dòng tu cũng đáng ngại không kém. Có những dòng tu đã từng hiện diện trước đây, nhưng nay không còn nữa. Có những dòng tu chỉ còn những tu sĩ già yếu. Có những dòng tu nhiều năm liền không có người nhập tu, không có khấn sinh, hoặc chỉ có rất ít. Trong khi đó, nhìn lại giáo hội tại Việt Nam, hẳn chúng ta không khỏi tự hào lạc quan với gần 4.000 linh mục và các tu sĩ gấp 4, gấp 5 lần con số đó. Nhìn vào các dòng tu, các chủng viện, vẫn còn thấy đầy ắp những tu sinh, chủng sinh. Như thế, phải chăng chúng ta không cần phải cầu nguyện cho có nhiều thợ gặt, cho cánh đồng truyền giáo của Chúa, như giáo hội kêu gọi chúng ta hôm nay? Nhìn vào con số đông đảo các thợ gặt đó, có người hoài nghi về tính hiệu quả trong công việc mục vụ và tông đồ của họ, khi mà số tín hữu vẫn xê dịch ở tỷ lệ 7% dân số, đó là con số thống kê của năm 1960, 50 năm về trước, khi bắt đầu thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Hơn nữa, những con số thống kê còn cảnh báo rằng, ơn gọi tu trì sau hơn một thập niên nở rộ, nay đã có dấu hiệu chững lại, đặc biệt là tại các thành phố. Nói như thế, không phải là chúng ta đánh giá sự việc dựa trên con số và hiệu quả bên ngoài. Thế nhưng, chúng ta nhìn vào thực trạng giáo hội Việt Nam này để cùng ưu tư và thao thức với Chúa Kitô, để đáp lại lời Ngài kêu gọi hãy cầu nguyện, xin Thiên Chúa là chủ mùa gặt, sai những tay thợ lành nghề đến gặt lúa về cho Chúa. Trong sứ điệp ngày ơn gọi, Đức Thánh Cha chia sẻ với chúng ta cảm nghiệm của Ngài trước lời kêu gọi của Chúa như sau. Anh em hãy cầu nguyện. Lời kêu gọi cấp bách và tha thiết của Chúa nhấn mạnh rằng cầu nguyện cho ơn gọi là việc phải làm liên lỉ và với lòng tin tưởng. Ngài nói tiếp, bởi thế bổn phận thứ nhất của chúng ta là trong các gia đình, các giáo xứ, trong các phong trào và tổ chức tông đồ, trong các cộng đoàn tu trì và trong các lĩnh vực của sinh hoạt giáo phận, phải cầu nguyện không ngừng để duy trì sống động lời nài xin cho sáng kiến của Thiên Chúa luôn được thực hiện. Đối với những người được ơn thiên triệu đó, thì Đức Thánh Cha nhắn nhủ như sau. Họ phải biết chăm chú lắng nghe, biết phân định cách khôn ngoan, biết tự nguyện và quảng đại gắn bó với chương trình của Thiên Chúa, và học hỏi một cách nghiêm cẩn về ơn gọi riêng biệt của linh mục và tu sĩ, để có thể đáp lại lời mời gọi đó một cách có trách nhiệm và đầy xác tín. Đức Thánh Cha nêu lên cho chúng ta phương thế để khuôn đúc ơn gọi linh mục tu sĩ theo khuôn mẫu Đức Kitô, đó là chiêm ngắm Ngài trong bí tích thánh thể và trong mầu nhiệm thập giá. Bằng cách chiêm ngắm mầu nhiệm thánh thể, chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa Cha khi thông ban cho chúng ta món quà quý giá là chính người con duy nhất của Ngài. Bằng cách chiêm ngắm, Chúa Kitô sẵn sàng và trong tâm tình vâng phục, uống cạn chén đắng để thực thi ý muốn của Chúa Cha là cứu độ nhân loại. Chúng ta cảm nhận được thế nào là tâm tình của vị mục tử nhân lành, yêu thương đến mức thí mạng sống mình vì đoàn chiên. Việc chiêm ngắm Chúa Giêsu trong mầu nhiệm thánh thể và thập giá như thế, giúp chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng cách biến đổi đời sống của mình, trở nên giống với Đức Kitô là khuôn mẫu cho mọi ơn gọi. Người đã thực hiện việc chiêm ngắm đó một cách tuyệt hảo, không ai khác hơn là Đức Trinh Nữ Maria, người đã nói lời xin vâng ban đầu để đón nhận ơn gọi làm mẹ đấng cứu thế, và còn tiếp tục lặp lại lời thưa vâng nhiều lần, cho đến tận lời xin vâng tối hậu khi đứng gần thập giá Chúa Kitô để thông phần đau khổ với con mình. Như thế, mẹ Maria chẳng những là biểu tượng cho lời đáp trả của nhân loại trước lời mời gọi của Thiên Chúa, mà một cách đặc biệt, mẹ còn là mẹ của các linh mục và tu sĩ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta vừa lược qua những nét chính trong sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến chúng ta trong ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục tu sĩ lần thứ 46 này. Ước mong sao mỗi người chúng ta đều sẵn sàng và quảng đại đáp lại lời mời gọi của vị cha chung để liên lỉ cầu nguyện cho ơn thiên triệu và góp phần cách tích cực trong việc cổ võ phát triển ơn gọi linh mục tu sĩ trong lĩnh vực và bậc sống riêng của mỗi người. Ước mong sao các bạn trẻ cũng luôn sẵn sàng và quảng đại đáp lại lời mời gọi đó của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Trong niềm tin tưởng vào sáng kiến của Thiên Chúa và vào lời đáp trả của con người như chủ đề sứ điệp ơn gọi năm nay, chúng ta hãy cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần. Được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thăm giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu cô hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trong niềm tin tưởng và yêu mến dành cho vị mục tử nhân lành đã chết trên thập giá để cho chúng ta là đàn chiên được sống dồi dào, chúng ta hãy cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Chúa đã dùng các tông đồ làm nền móng xây dựng hội thánh và cho hội thánh lan rộng khắp nơi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành cho mọi người tin vào Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, tại những quốc gia tiên tiến có truyền thống Kitô giáo lâu đời, ơn gọi linh mục và tu sĩ còn rất ít. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều người quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, dám xả thân phục vụ tha nhân trong đời sống tu trì. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong đời sống thường ngày, khi gặp bế tắc, nhiều Kitô hữu nghĩ rằng Chúa bỏ rơi họ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các anh chị em đang gặp khủng hoảng, biết nhìn thấy Đức Kitô chính là Thiên Chúa tình yêu, luôn yêu thương và không ngừng trợ giúp những ai đang lâm cảnh gian truân khốn khó. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu đã nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con là đoàn chiên của Chúa luôn hiệp nhất với nhau trong niềm tin cậy mến, để nhờ đó những ai chưa nhận biết Chúa sẽ được biết Chúa qua chính đời sống yêu thương của chúng con. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hàng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm vượt qua, để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thanh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới, và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất này vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giáo mục Antonio chúng con, các giáo mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời,
cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con hôm nay, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buồn.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con chiều mến, bước theo Thầy này lòng con quyết theo Ngài.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con, con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài.
Hãy theo Thầy, Chúa hằng gọi con sớm hôm, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy lên đường. Dẫu đời còn những bước thăng trầm, mùa đông hay mùa nắng ấm, theo Chúa con nguyện hiến thân.
Con vững tâm lên đường, pháp thập tự gieo sự sống. Con vẫn nhủ lòng, này đời con bước đi đến cùng.
Con theo Chúa bằng tài trí và tâm con. Con theo Chúa bằng tài trí và tâm con. Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì. Ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha là một tử nhân lành, chúng con là đoàn chiên đã được Cha cứu chuộc bằng máu châu báu của Đức Giêsu Kitô. Cúi xin Cha giờ đây thương đoái, dẫn đưa chúng con vào đồng cỏ nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tiếp sau đây là một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật vừa qua 26 tháng 4, trên thềm đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự lễ tôn phong hiển thánh cho 5 vị chân phước sống cách nhau khá lâu về thời gian, từ cuối thế kỷ thứ 13 cho đến thế kỷ thứ 19. Thật vậy, Thánh Bernardo Tolomei, viện phụ và sáng lập dòng biển Đức nhánh Monte Oliveto, sinh tại thành phố Siena vào năm 1272. Nguyên là một luật sư, vào lúc 40 tuổi, ông từ bỏ nghiệp chính trị để sống đời cô tịch tại một miền núi cách đó 30 cây số. Cùng với hai bạn đồng chí hướng, ông đã khai trương một đan viện mang tên là Đan viện núi Olivete. Năm 1348, khi thành phố Siena trải qua một cơn dịch tễ, cha rời đan viện cùng với 82 tu sĩ để giúp các nạn nhân, và tất cả đã qua đời vì lây bệnh. 12 năm sau khi cha Bernardo qua đời, thì tại Bồ Đào Nha, vị anh hùng tương lai của quốc gia mở mắt chào đời, tức là vào năm 1360, đó là Nuno Alvarez Pereira được thăng làm tướng lãnh lúc 23 tuổi và đã chỉ huy quân đội trong cuộc chiến thắng giành độc lập khỏi ảnh hưởng của nước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau khi bà vợ qua đời vào năm 1387, ông đã phân chia tài sản cho người nghèo và xin gia nhập dòng Camelo, chấp nhận địa vị khiêm tốn của một trợ sĩ, đổi tên lại là Nuno de Santa Maria, vì muốn bày tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ. Thầy qua đời vào chính ngày lễ phục sinh năm 1431. Vị tân hiển thánh thứ ba xếp theo thứ tự thời gian là chị Caterina Volpicelli, sinh năm 1839 tại Napoli. Khi lên 20 tuổi, chị xin vào dòng các nữ tu thờ lại thánh thể, nhưng vì lý do sức khỏe, chị đành phải hồi tục. Tuy nhiên, chị không từ bỏ ý định dâng mình cho Chúa. Khi nghe biết sự truyền bá hội tông đồ cầu nguyện ở quê nhà, chị đăng ký làm thành viên, và cùng với một số hội viên, chị đã thành lập hội nữ tỳ thánh tâm, vừa chiêm niệm, vừa phục vụ các trẻ mồ côi, các thiếu nữ và người nghèo. Chị qua đời năm 1894. Một năm trước đó, tại Brescia, miền Bắc Italia, linh mục Arcangelo Tardini vừa thành lập một quỹ tương trợ dành để trợ giúp những công nhân bị tai nạn. Táo bạo hơn nữa, năm 1900, cha Tardini lập một dòng nữ mang tên là Các Nữ Công Nhân Thánh Gia Nazareth, với mục tiêu là chia sẻ đời sống lao động với các nữ công nhân trong các xí nghiệp, từ giờ giấc cho đến công tác. Cha qua đời năm 1912. Chị Caterina Comensoli, trẻ hơn cha Tardini một tuổi, sinh năm 1847. Khi còn bé, chị đã có lòng mộ mến thánh thể. Và lúc lên 6 tuổi, em đã lẻn lên rước mình Thánh Chúa. 13 năm sau đó, chị vào dòng tu Thánh Angelica Merici, chuyên lo việc giáo dục. Do lòng kính mến Thánh Thể thôi thúc, chị đã lập hội dòng thờ lại Thánh Thể vào năm 1882 ở Bergamo. Chị qua đời năm 1903. Như thế, mặc dù sống vào những thời buổi khác nhau, nhưng trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nêu bật một nét chung của năm vị tân hiển thánh, nguồn mạch cho sự thánh thiện, đó là bí tích thánh thể. Như đã nói, thánh lễ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng do Đức Thánh Cha chủ sự với 50 vị đồng tế, trong đó có 19 vị hồng y và giám mục, thuộc các quốc gia hoặc giáo phận của các vị tân hiển thánh. Dựa theo các bài đọc sách thánh của Chúa Nhật thứ ba phục sinh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chú giải sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh, cách đặc biệt là trong bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trong bài tin mừng, Thánh Luca thuật lại một lần Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, nơi phúc âm cho Thánh Luca chương 24 câu 35 đến 48. Ngay từ đầu bài trình thuật, Thánh Sử ghi nhận rằng hai môn đệ Emmao đã vội vã về Jerusalem kể lại cho các tông đồ về việc họ nhận ra Chúa qua việc bẻ bánh. Và đang khi họ kể lại cảm nghiệm gặp gỡ Chúa, thì chính người đã đứng ở giữa họ. Vì sự hiện ra cách bất chợt như vậy, nên các tông đồ đã hoảng hốt sợ hãi, đến độ Chúa Giêsu phải trấn an họ, bảo họ hãy chạm đến mình, để chính thực là chính người chứ không phải là ma, và bảo họ đưa ra cái gì để ăn. Lại một lần nữa, cũng như đã xảy ra cho hai môn đệ Emmao, đang khi ngồi ăn với các môn đệ mà Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho họ, giúp cho họ hiểu Kinh Thánh và đọc các biến cố cứu độ dưới ánh sáng của sự phục sinh. Chúa nói, cần phải hoàn tất hết những gì đã viết về Thầy trong lời luật Môi-se, các ngôn sứ và thánh vịnh. Chúa còn mời gọi họ hãy nhìn về tương lai. Nhân danh người, muôn dân sẽ được nghe giảng về sự thống hối và tha thứ. Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa phục sinh được diễn lại mỗi khi cử hành thánh thể, cách riêng là vào ngày Chúa Nhật. Thánh thể, tức là việc bẻ bánh, theo ngôn ngữ của sách Tông đồ Công dụ, là chỗ ưu việt để giáo hội nhận biết tác giả của sự sống. Nơi thánh thể, nhờ đức tin, chúng ta hiệp thông với Chúa Giêsu là bàn thờ, hy lễ và thượng tế. Chúng ta tụ họp nhau để tưởng nhớ những lời của Người và những biến cố được ghi lại trong sách thánh. Chúng ta sống lại cuộc khổ nạn, sự chết và phục sinh của Người. Khi cử hành thánh thể, chúng ta hiệp thông với Chúa Giêsu, hy lễ xá tội, và chúng ta nhận được sự tha thứ và sự sống. Nếu không có thánh thể, thì đời sống Kitô hữu sẽ ra thế nào? Thánh thể là gia sản hằng hữu mà Chúa để lại cho chúng ta. Chúng ta cần suy gẫm và đào sâu, ngõ hầu bí tích này in đậm dấu ấn trên hết mọi ngày của đời ta. Chính nhờ được nuôi dưỡng bởi bí tích thánh thể mà các vị tân hiện thánh đã chu toàn sứ mạng tình thương qua nhiều hình dạng. Lần lượt, Đức Thánh Cha đã đọc lại cuộc đời của các ngài để chứng tỏ mối liên hệ đó. Thánh Bernardo Tolomei đã sống đời chiêm niệm sâu xa, đã học đức khiêm nhường trong khi cai quản đang diện, đã thực hành đức ái qua việc xả thân phục vụ những nạn nhân mắc bệnh dịch đến nỗi chết vì lây bệnh. Nhờ đời sống cầu nguyện, Thánh Nuno de Santa Maria luôn tín thác vào Chúa, dù khi hoạt động trong quân đội hay khi chấp nhận là một tu sĩ khiêm tốn. Cách riêng, Thánh nữ Gertrude nổi bật về sự thờ lại thánh thể ngay từ khi còn bé. Khi lập dòng nữ tỳ thờ lại thánh thể, chị đã muốn đặt việc thờ lại Chúa lên trên tất cả mọi hoạt động, nhưng cũng nhờ sự chiêm niệm tình thương của Chúa mà chị đã biết nhìn nhận sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân. Hai vị thánh Tadini và Volpicelli sáng lập hội dòng hoạt động xã hội cũng mang một tinh thần tương tự, nghĩa là từ thánh thể, từ việc chiêm ngắm tình thương của Chúa mà chúng ta nhạy cảm với những nhu cầu của tha nhân. Kết luận, Đức Thánh Cha nói như sau: chúng ta hãy theo gương các vị thánh, biến đổi cuộc đời trở thành một bài chúc tụng Thiên Chúa theo gương Chúa Giêsu mà chúng ta thờ lại trong nhiệm tích và phục vụ nơi tha nhân. Thánh lễ kết thúc khi đã quá 12 giờ trưa. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào thăm các phái đoàn hành hương, trong đó có đại diện các cơ quan chính phủ hoặc hành chánh đến dự lễ phong thánh. Sau đó, Đức Thánh Cha đã cất hát bài Regina Celi cùng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh Regina Celi.
Regina Celi, Lenta Alleluia. Tare Virgo Maria, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare, dignatus is, presta quesumus, ut peus genitricem Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Amen.
E assim chegamos ao final da celebração. A bênção final.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.